Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tần xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của nữ tu bác sĩ Elizabeth Trần Như Ý Lan dòng Đức Bà về phái tính con người, nhận định lý thuyết về giới. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Chờ Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin giáo hội tại Việt Nam, văn thư phổ biến về việc chuẩn nhận của Ủy ban Thánh Nhẹ. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 20 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn với chủ đề Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca. Sau hội thảo này, Đức cha Aloisio Nguyễn Hồng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc đã có văn thư về vấn đề nói trên, và sau đây là phản văn văn thư được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý đức cha các giáo phận tại Việt Nam, Ủy ban Thánh Nhạc chúng con đã tổ chức hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46 với các nội dung như sau. 1. Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca mới. Ca trưởng chỉ chọn và sử dụng những bài đã được chuẩn nhận. 2. Chuẩn nhận và lời ca trong Thánh Nhạc Việt Nam. Theo đề nghị của các cha trưởng ban Thánh Nhạc các giáo phận, chúng con kính mong quý đức cha phổ biến hướng dẫn này đến các ca trưởng thuộc giáo phận của đức cha, để những ai có trách nhiệm hướng dẫn ca đoàn và cộng đoàn thực hiện đúng những gì mà hội thánh đã quy định. Chúng con gửi kèm theo hai tài liệu để quý đức cha phổ biến trong giáo phận. Chúng con hết lòng cảm ơn quý đức cha và kính chúc quý đức cha sức khỏe và bình an của Chúa Kitô. Kon Tum ngày 22 tháng 10 năm 2020 đã ký Aloisio Nguyễn Hồng Bị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc. Tin Mexico, năm nay không có hành hương Đức Mẹ qua Guadalupe. Vì đại dịch COVID-19, năm nay không có các cuộc hành hương và các buổi cử hành phụng vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe bên Mexico trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 tới đây, và cũng không có các sinh hoạt nghệ thuật trước Đền Thánh như mọi khi. Đức ông Salvador Martinez, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, đã thông báo như trên cho Đức Hồng Y Carlos Aguilla Retes, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Mexico. Cho đến nay, mỗi năm, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, Bồ Mạc Mỹ Châu và các tuyên Mexico có khoảng 10 triệu tín hữu đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ trên đồi Tepeyac, và tổng cộng mỗi năm có khoảng 20 triệu tín hữu đến hành hương tại đây. Những năm nay vì đại dịch, ban giám đốc Đền Thánh, với sự chấp nhận của Đức Hồng Y Aguilla Retes và Hội đồng Giám mục Mexico, lễ Đức Mẹ Guadalupe được cử hành trong các cộng đoàn giáo xứ, các khu vực và gia đình công giáo. Hôm Chúa Nhật Phục sinh năm nay, ngày 12 tháng 4, tại Đền Thánh đã có lễ thánh hiến cho Đức Mẹ Guadalupe thế giới đang bị đại dịch. Thánh lễ do Đức Hồng Y Aguilla Retes chủ sự, và được trực tiếp truyền thanh truyền hình cũng như qua các mạng xã hội. Ngoài Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, cả các giáo hội địa phương ở Hoa Kỳ, Canada và Philippines cũng hiệp ý với buổi lễ này. Tin Ottawa, Canada. Các giám mục Canada động viên chống nới rộng trợ tử. Các giám mục Canada kêu gọi động viên chống lại dự luật C7. Sửa đổi hình luật và nới rộng luật năm 2016 để cho phép trợ tử cả những người không ở giai đoạn cuối đời. Lập trường này cũng được 50 vị lãnh đạo tôn giáo khác đề ra trong lời kêu gọi chung công bố hôm 14 tháng 10 vừa qua. Các vị đặc biệt lo âu về dự luật cho phép xin trợ tử trước, cả trong những trường hợp cái chết không phải là điều có thể dự đoán trước một cách hữu lý. Vì có sự chống đối trên đây, dự luật do chính phủ Canada đề xướng vẫn được đệ trình quốc hội và không thay đổi gì so với văn bản đã được trình bày ngày 24 tháng 2 năm nay. Đức cha Richard Gagnon, Tổng giám mục Giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, nhắc lại rằng, thay vì giúp kết liễu sinh mệnh người già và người bệnh, cần tăng cường việc trị liệu chống đau và săn sóc tốt đẹp hơn cho những người dễ bị tổn thương. Kinh nghiệm mục vụ của các giám mục đã chứng tỏ rằng, các bệnh nhân dễ yêu cầu an tử hoặc giúp tự tử khi sự đau đớn của họ không được đáp ứng thích đáng bằng những phương thức trị liệu chống đau, và khi nhu cầu cần được nâng đỡ không được thỏa đáng, hoặc họ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vấn đề thực sự ở đây là việc trị liệu chống đau và săn sóc bệnh nhân có nhiều thiếu sót tại Canada, như các cuộc điều tra mới đây tại các nhà dưỡng lão trong thời kỳ đại dịch COVID-19 cho thấy. Đức Tổng giám mục Gagnon đặt câu hỏi, làm sao chính phủ liên bang Canada có thể bình tâm nới rộng việc an tử và trợ tử khi mà đất nước chúng ta chưa cung cấp cho các công dân sự săn sóc cơ bản dành cho người già và người sắp qua đời? Và Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu công giáo và những người thiện chí hãy lên tiếng chống lại điều mà Ngài gọi là một đạo luật bất chính và tai hại về luân lý. Tin Roma, Đức Tổng giám mục Pizzaballa cho biết hòa bình tại Thánh Địa thật khó khăn. Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, lấy làm tiếc. Viễn tượng hòa bình tại Thánh Địa không sáng sủa, hiện nay không còn đối thoại giữa người Palestine và Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Rai của Italia, Đức Tổng giám mục Pizzaballa nhắc đến giải pháp hai dân tộc hai quốc gia như giải pháp duy nhất có thể. Người ta không thể nói với người Palestine rằng họ không có quyền có một lãnh thổ và một quốc gia. Họ có quyền được như vậy. Vấn đề là, trong tình trạng chính trị hiện nay, làm sao có thể thực hiện giải pháp ấy? Thật là khó có thể nói rằng giải pháp này không còn có thể thực hiện được nữa, nhưng đồng thời cũng phải hỏi làm sao mà thực hiện. Đức Tổng giám mục Pizzaballa về Roma tham dự một hội nghị về chủ đề Thánh Địa và Trung Đông, thời sự và những viễn tượng có thể, tổ chức tại trụ sở Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ ở Roma do Đức Hồng Y Fernando Filoni, thủ lãnh hội này tổ chức trong khuôn khổ mừng lễ Đức Mẹ Palestine, bổ mạng của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, được cử hành vào Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua. Đức Tổng giám mục Pizzaballa người Italia thuộc dòng Francisco, ngài nhìn nhận rằng, giải pháp hai quốc gia hai dân tộc được cộng đồng quốc tế hỗ trợ, đứng đầu là tòa thánh, hiện nay là điều rất khó thực hiện vì không có sự đối thoại giữa hai phía liên hệ Israel và Palestine. Hai bên không còn nói chuyện với nhau nữa, không còn sự tín nhiệm nhau. Cả cộng đồng quốc tế cũng vắng mặt, ngoại trừ việc hỗ trợ kinh tế cho chính quyền Palestine. Giải pháp hai dân tộc hai quốc gia là giải pháp duy nhất hiện thời, nhưng trong thực tế không phải như vậy. Con đường tiến đến một giải pháp có thể thực hiện được đòi phải làm việc lâu dài. Nói về hòa bình giữa hai bên hiện thời là một ảo tưởng. Trước tiên, cần tái tạo sự tín nhiệm giữa hai bên, giữa hai dân tộc, cần có những cử chỉ tái thiết sự tín nhiệm nhau nơi các lãnh thổ Palestine, cần có biến tượng và sự lãnh đạo, đây là điều đang thiếu nơi cả hai bên. Cần nhớ lại những bài học và thất bại trong quá khứ, những hiệp định không được tuân hành. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Pizzaballa cũng nói đến những hiệp định Israel đã ký kết riêng hồi giữa tháng 9 vừa qua với nước Bahrain và Emirati qua sự hỗ trợ của Mỹ. Ngài nói, những hiệp định đó càng cô lập hóa người Palestine nhiều hơn trong thế giới Ả Rập. Như vừa nói, vấn đề Israel và Palestine ngày nay đã biến mất trong chương trình hành động của quốc tế. Chúng ta phải tự hỏi, làm thế nào tiếp tục trong viễn tượng này? Tin giáo hội tại Mexico, có 34 tân linh mục tại một giáo phận ở Mexico. Tổng giáo phận Guadalajara bên Mexico đã có thêm 34 tân linh mục và 11 phó tế. Chủ nhật ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara là giáo phận lớn thứ hai tại Mexico, đã tuyển chức cho 34 linh mục, trong đó có 33 vị thuộc giáo phận và một linh mục dòng, cùng với 11 tân phó tế. Trong bài giảng thánh lễ tại đền thánh các vị từ đạo Mexico, Đức Hồng Y Doblet gọi lễ tuyển chức này là một hồng ân mà thần trí của Chúa phục sinh ban cho giáo hội tại Guadalajara và giáo hội Hoàn Vũ. Ý Chúa muốn ơn cứu độ không phải cho một dân tộc hay một nhóm nào, nhưng cho mọi dân nước, mọi chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm chứng nhân và thông truyền tin mừng cứu độ. Đặc biệt, một số người được Chúa chọn để hiến trọn cuộc sống, năng lực, thời gian và năng khiếu cho việc hoàn toàn công bố tin mừng. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, lễ truyền chức linh mục lẽ ra được cử hành vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng được dời lại vì đại dịch COVID-19. Tin Roma, Israel và Tòa Thánh tiếp tục thương thảo. Đại sứ Israel tại Tòa Thánh, ông Oren David cho biết, Israel và Tòa Thánh tiếp tục thương thảo để đạt tới một hiệp định về kinh tế và tài chánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Share của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đại sứ David nói, có những nút thắt thuộc những loại khác nhau và phức tạp cần phải tháo gỡ trước khi đạt tới một hiệp định hoàn toàn chứ không phải chỉ bán phần, và vì thế, hai bên vẫn còn đang làm việc với nhau. Israel và Tòa Thánh đã ký hiệp định cơ bản với nhau tại Jerusalem ngày 30 tháng 12 năm 1993. Và sau đó, hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ. Theo hiệp định cơ bản này, hai bên còn cần đạt tới những hiệp định chi tiết về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề tài chánh, tài sản của giáo hội công giáo tại Israel và thuế má. Đại sứ David nói, trong những năm qua, hai phái đoàn Tòa Thánh và Israel đã gặp gỡ nhau nhiều lần để thương thảo, luôn luôn trong bầu khí cộng tác với nhau. Rất tiếc là coronavirus đã làm cho các cuộc gặp gỡ trở nên không dễ dàng, và vì thế, cần chờ đợi thêm để có thể thực hiện những bước tiến mới. Chúng tôi hy vọng hai phái đoàn có thể sớm gặp lại nhau. Tin Cairo, Ai Cập. Ai Cập hợp thức hóa thêm 100 nhà thờ Kitô. Chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 100 thánh đường Kitô, nâng tổng số lên 1.738 nhà thờ xây cất không có giấy phép được hợp thức hóa. Báo An Aram đã ngày 19 tháng 10 vừa qua cho biết tin trên đây, theo lời tuyên bố của ông Nader Saad, phát ngôn viên của chính phủ. Trước đây, các cộng đoàn Kitô gồm chính thống và công giáo Copte hầu như không thể xin được giấy phép chính quyền Ai Cập để xây nhà thờ, bởi những thủ tục rất phức tạp, kể cả việc phải qua các cơ quan tình báo và an ninh. Vì thế, có tình trạng nhiều nơi thờ phượng của Kitô giáo được thiết lập mà không có giấy phép của nhà nước. Ngày 30 tháng 8 năm 2016, chính quyền tại Ai Cập ban hành luật cho phép xây cất thánh đường và hợp thức hóa những thánh đường đã xây cất trước đây. Việc cứu xét và cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của các vị thống đốc tỉnh. Trong số những người ủng hộ dự luật mới, có Tổng thống đương kim Abdel Fattah al-Sisi. Ông coi việc bảo vệ tự do tôn giáo và bảo vệ các tín hữu Kitô thuộc vào chương trình hoạt động của ông. Tổng cộng còn khoảng 5.000 đơn xin hợp thức hóa thánh đường, và chính phủ Ai Cập tiếp tục cứu xét. Ai Cập hiện nay có khoảng 101 triệu cư dân, đa số theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chiếm 10% dân số, và phần lớn là tín hữu chính thống Copte, có khoảng 200.000 người thuộc giáo hội công giáo Copte. Tất cả đều nhìn nhận Thánh Marco Thánh Sử là vị truyền bá tin mừng tại nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, về phái tính con người, nhận định lý thuyết về giới. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan có tựa đề Người trẻ sống điều kỳ diệu của phái tính là nam là nữ, nhận định lý thuyết về giới, gender theory, được tiếp tục như sau. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhiều lần nói đến tính độc đoán của chủ nghĩa tương đối hiện đại. Có điều mâu thuẫn là, một mặt người ta xác quyết không có chân lý nào khách quan phổ quát cho mọi người, tương đối, mặt khác là cho rằng chỉ có mình là đúng, và tìm cách áp đặt ý kiến của mình cho kẻ khác, nhất là khi mình nắm quyền hành trong tay. Căn cứ luật tự nhiên, con người có lý trí vẫn có thể hành động đúng và tốt, và hoàn thiện chính mình được. Luật Chúa kiện toàn, chứ không mâu thuẫn hay hủy bỏ luật tự nhiên. Điều bi đát là con người hiện đại nhiều khi phủ nhận ngay cả luật tự nhiên. Thuyết về giới là một ví dụ. Dường như họ sợ rằng vân theo tự nhiên là nghe theo tạo hóa, mình sẽ không còn là chủ của mình nữa. Nhưng chính vì thế mà thế giới ngày nay như bị mất phương hướng, rơi vào khủng hoảng về ý nghĩa, về giá trị và về đạo đức. Ngày nay, những ý niệm như nhân phẩm, nhân quyền cũng không còn được đặt trên cơ sở khách quan nào vững chắc nữa. Ngày nay, chẳng hạn thuyết về giới, nhân danh nguyên tắc không được kỳ thị, người ta có khuynh hướng coi lợi ích hay nhu cầu của bất cứ nhóm nào đều là quyền cả. Nhưng khi cái gì cũng là quyền cả, tùy theo cảm xúc con người, thì chẳng có gì là quyền nữa. Khái niệm quyền trở nên trống rỗng, mất giá. Từ nền tảng của các loại thuyết như thế này, dường như có một ý muốn chống lại Thiên Chúa và chống lại Kitô giáo. 3. Tính bổ túc nam nữ cần thiết cho người trẻ trưởng thành nhân cách. Tại hội luận liên tôn về tính bổ túc nam nữ tại Vatican, trong các ngày từ 17 đến 19 tháng 11 năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco nói với 350 nhà lãnh đạo liên tôn rằng, trẻ em có quyền được lớn lên trong một gia đình có cha có mẹ, có khả năng tạo nên một môi trường thích đáng cho đứa trẻ phát triển và trưởng thành về xúc cảm. Gia đình là nền tảng của việc sống chung và là phương thuốc chữa căn bệnh phân mảnh xã hội. Đức Francisco trích dẫn chính tông huấn niềm vui tin mừng của Ngài. Việc đóng góp của hôn nhân cho xã hội là điều không thể thiếu. Gia đình vượt lên trên mọi cảm xúc và mọi nhu cầu tạm bợ của vợ chồng. Và đó là lý do tại sao tôi biết ơn quý vị, vì hội luận của quý vị đã nhấn mạnh tới các phúc lợi do hôn nhân mang tới cho con cái, cho chính các cặp vợ chồng và cho xã hội. Trong những ngày này, khi quý vị khởi sự suy tư về vẻ đẹp của tính bổ túc nam nữ trong hôn nhân, tôi khẩn khoản xin quý vị đề cao hơn nữa một chân lý khác về hôn nhân. Đó là chỉ có sự cam kết vĩnh viễn đối với tình liên đới, lòng trung thành và tình yêu sinh hoa trái mới đáp ứng được các khát vọng sâu xa nhất của trái tim con người mà thôi. Tôi khẩn khoản xin quý vị đặc biệt nhớ tới người trẻ là những người đại diện cho tương lai ta. Quý vị hãy cam kết sao cho giới trẻ của ta không nhường bước đối với thứ môi sinh tạm bợ đầy độc dược, nhưng đúng hơn, trở thành những nhà cách mạng dám can đảm lên đường tìm kiếm tình yêu chân thực và lâu bền, chống lại kiểu mẫu thông thường. Gốc rễ của tính bổ túc, tạo dựng, tính được ban cho, givenness, và việc hoàn tất. Trong năm bắt đầu trách nhiệm kế vị Thánh Phêrô, Thánh Gioan Phaolô thứ hai bắt đầu loạt bài diễn văn lúc tiếp kiến chung về sự bổ túc nam nữ đã được mặc khải trong sáng thế. Ngài phân tích Thiên Chúa dựng nên người đàn ông và người đàn bà bình đẳng với nhau như những con người nhân bản và bình đẳng với nhau như những nhân vị. Đây là nguyên tắc đầu tiên của tính bổ túc toàn bộ. Và nguyên tắc bổ túc thứ hai là người đàn ông và người đàn bà là hai cách thế làm người theo cách khác nhau. Và chiều kích ơn gọi trong tính bổ túc toàn bộ này là một người đàn ông và một người đàn bà đã được Thiên Chúa mời gọi kết hợp yêu thương trong hôn nhân. Nhân quyền căn bản của đứa trẻ là được dưỡng dục bởi cả cha lẫn mẹ. Đức Giáo hoàng Francisco nhận định, tính bổ túc là một ý niệm phong phú về ý nghĩa liên quan tới các vai trò tự nhiên, đoàn kết với nhau và rất cần thiết của vợ và chồng trong việc xây dựng các gia đình hạnh phúc và lành mạnh. Họ làm việc với nhau vì lợi ích của toàn thể. các tài năng của mọi người có thể cùng nhau làm việc vì lợi ích của mỗi người. Đối với Ngài, tính bổ túc không là gì khác ngoài việc cân nhắc các hòa hợp đầy năng động tại tâm điểm của tạo dựng. Cũng trong hội luận liên tôn về tính bổ túc nam nữ tại Vatican nói trên, Peter Crist, một giáo sư triết học tại cao đẳng Boston, giải thích, nam và nữ có tính sinh học, chúng đòi một thân xác, chúng đòi các yếu tố di truyền, đực hay cái có tính vũ trụ học. Mọi xã hội trong lịch sử thế giới đều đã thấy rằng âm và dương, đực và cái, không phải chỉ con người mới có, hay chỉ con vật mới có. Mọi ngôn ngữ mà tôi biết, trừ tiếng Anh, đều có danh từ giống đực giống cái. Mặt trời luôn ở giống đực, chàng, mặt trăng luôn ở giống cái, nàng. Theo Christ, không nên giản lược vẻ đẹp và sự mầu nhiệm của giống đực giống cái trong ngôn ngữ. Thiên Chúa đấng sáng tạo ra tính dục con người cũng đã sáng tạo ra vũ trụ. Hai giống, đực và cái, rất thích đáng. Nó là một triết lý hạnh phúc hơn nhiều. Ta thích ứng với bản nhiên sự vật. Jonathan Sack, nguyên giáo sĩ trưởng Do Thái giáo của Vương quốc Thống nhất, Anh và Khối thịnh vượng chung, cho thấy trong Do Thái giáo, ta chỉ là một nửa, ta phải mở cửa chào đón một nửa khác nếu ta muốn trở nên toàn bộ. Samuel Craig, giám đốc nghiên cứu của Viện Acton, có trụ sở tại Michigan, nói rằng, cốt lõi nền nhân học Kitô giáo là niềm tin cho rằng điều đã được ban cho ta trong trật tự tự nhiên là một trật tự do Thiên Chúa sáng lập. Đó là nền nhân học dẫn ta tới việc hiểu được con người nhân bản dựa trên các sự thật khách quan. Con người nhân bản như những hữu thể được ban cho theo nghĩa ta là ai. Bản sắc ta và trọn bộ vấn đề tính dục đều là những điều đã được ban cho. Và ta biết được nó nhờ mặc khải và luật tự nhiên. Tiến sĩ Craig nhận định rằng, lý thuyết về giới không những tương đối hóa ý nghĩa tính thể lý của con người và tính bổ túc nam nữ, mà còn tương đối hóa cả tính được ban cho, hồng phúc, như là nam hoặc nữ nữa. Một tính hồng phúc bắt nguồn từ chính trật tự tạo dựng, vốn được phát thảo cách sâu sắc trong Thánh Kinh Do Thái. Và được chính Chúa Kitô xác nhận. Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ cho rằng, điều hết sức tự nhiên là mỗi người chúng ta đều cảm thấy thiếu thốn và thiếu sót cần được hoàn tất. Sự kiện không thể nào xóa nhòa khỏi bản nhiên con người này, cho thấy sự lệ thuộc căn bản của ta. Ta không tự hoàn tất được mình bằng chính bản ngã mình. Ta hoàn toàn không tự mình đầy đủ được. Tạm kết, quan điểm Công giáo với nền tảng siêu hình và hữu thể học mới đưa ra được một tầm nhìn quân bình giữa bình đẳng và khác biệt giới tính. Tính bổ túc cần thiết giữa phái tính nam và phái tính nữ. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Trong việc khai triển cách chi tiết các khác biệt và sự thống nhất giữa các ngôi vị qua ba hình thức của tình yêu, Eros, Philia và Agape, Đức Benedicto thứ 16 đã cung cấp thước đo có tính năng động đối với các lực lượng trên thế giới đang tiếp tục tạo áp lực để các tương quan giới tính mất thế quân bình của chúng bằng cách hạ giá cả phẩm giá lẫn giá trị nền tảng. Hay việc khác biệt có ý nghĩa giữa đàn ông và đàn bà. Người trẻ sống trọn vẹn giới tính là nam, là nữ, và ngay cả khi khiếm khuyết, sẽ tạo lập được mối tương quan tốt đẹp với con người và với Thiên Chúa. Giống như chất men, con người sống với sự bổ túc tính nam và tính nữ, trong các hình thức đa dạng của nó, có thể xây dựng nước trời ngay trên trái đất. Nên giống như sự hiệp thông tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Có lẽ các bạn trẻ phát hiện ra mình đồng tính luyến ái, hay muốn chuyển giới, sẽ thấy thất vọng, buồn, nặng trĩu khi đọc các điều trên. Chỉ xin nói trước một điều, các bạn luôn là một thụ tạo đáng yêu, đáng trân trọng của Thiên Chúa. Ngài luôn luôn yêu bạn, vì Ngài chính là tình yêu. Nhưng bạn có hạnh phúc hay không, điều đó còn tùy thuộc vào chọn lựa của bạn trong đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, về phái tính con người nhận định lý thuyết về giới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, sách Tin Mừng theo Thánh Matthew thuật lại bài giảng của Đức Giêsu về các mối phúc diễn ra ở trên núi, khác với sách Tin Mừng theo Thánh Luca diễn ra ở đồng bằng. Hơn nữa, ở đây bài giảng được trình bày cho đám đông dân chúng, chứ không chỉ riêng cho các môn đệ so với trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Cấu trúc Đức Giêsu nói phúc cho hay phúc thay là cách diễn tả phúc lành của Thiên Chúa được ban cho con người trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước, người nghèo là những người không có tài sản gì đáng giá, nên họ một lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tác giả Matthew không chỉ nói đến người nghèo nhận được phúc lành này. Trái lại, mở rộng đến tất cả những ai có tinh thần nghèo khó, thì đều xứng đáng hưởng phúc lành này. Người có tinh thần nghèo khó là những người hiền lành. Người hiền lành sẽ được đất nước làm gia nghiệp. Trong quan niệm của Do Thái giáo, đất ở đây là phần đất hứa, được chia cho để cư ngụ và canh tác. Tuy nhiên, ở đây Đức Giêsu muốn nói đến đất trong nước trời. Những người khóc lóc sẽ được ủi an. Ở đây muốn nói đến sự an ủi từ Thiên Chúa, hay đúng hơn là Thiên Chúa sẽ ủi an họ. Những người khao khát sự công chính là người mong muốn luôn luôn thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Về những người có tâm hồn trong sạch, Cựu Ước xác định là những ai đã thanh tẩy mới được xứng đáng lên đền thờ để dâng lễ tế hay cầu nguyện. Ở đây, người có tâm hồn trong sạch không chỉ diện kiến Thiên Chúa trong đền thờ, nhưng quan trọng hơn là diện kiến Thiên Chúa trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ kính các thánh nam nữ. Trong truyền thống, giáo hội đã cử hành lễ kính các thánh từ rất lâu đời. Khoảng 2-3 thế kỷ đầu, các tín hữu đã có thói quen mừng kính các vị tử đạo vào chính ngày các vị hy sinh mạng sống và tại chính nơi các ngài đổ máu đào vì Chúa Kitô. Sang thế kỷ thứ tư, việc mừng kính này mở rộng ra đến các giáo phận lân cận. Khi các tín hữu kéo nhau về mừng lễ ngày một đông, họ rước hài cốt các thánh để tỏ lòng tôn kính các ngài. Đôi khi, mừng chung một nhóm các thánh trong một khu vực trong cùng một ngày. Vì con số các vị thánh ngày một nhiều, và bên cạnh các vị tử đạo, còn có các vị hiển tu hay ẩn tu. Giáo hội đã có ngày kính chung toàn thể các thánh tử đạo vào ngày Chúa Nhật sau lễ hiện xuống. Sang đến thế kỷ thứ 8, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 3 đã dành riêng một nhà nguyện trong khu vực Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Roma để kính nhớ toàn thể các thánh nam nữ và chọn ngày mùng 1 tháng 11 làm ngày lễ kính các ngài. Qua thế kỷ sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 4 đã phổ biến ngày lễ kính các thánh nam nữ cho cả giáo hội hoàn vũ. Đến thế kỷ thứ 13, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 4 đã xác định rõ hơn rằng ngày lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 được giáo hội lập ra để kính nhớ tất cả các thánh, dù biết rõ hay không biết rõ, hầu bổ túc các thiếu sót trong việc các tín hữu mừng kính các thánh vào các ngày lễ trong năm phụng vụ. Và kể từ đó, ngày lễ kính trọng thể các thánh nam nữ đã được tiếp nối cho đến ngày nay. Vậy các thánh là những ai? Xưa, các thánh là những người khi còn ở trần gian đã sống theo lời chỉ dạy của Chúa Kitô, đã để cho tình yêu của Chúa Kitô chiếu tỏa nơi cuộc đời các ngài. Và ngày nay, các ngài được hưởng niềm vui trên thiên quốc. Các thánh của Thiên Chúa đã sống các mối phúc thật của tin mừng, để lại cho chúng ta những mẫu gương về đời sống đức tin. Các ngài đã sống tinh thần nghèo khó, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với anh chị em đồng loại. Các ngài đã sống tinh thần khiêm nhường và hiền lành, để làm chứng về sức mạnh tiềm tàng của tình yêu Thiên Chúa. Các ngài đã chấp nhận đau thương mất mát, hầu minh chứng lời Đức Giêsu đã hứa, người nào chịu thiệt thòi ở thế gian này vì danh Thầy, thì sẽ chiếm giữ sự sống vĩnh cửu. Các ngài đã khao khát thi hành thánh ý của Thiên Chúa, để làm chứng về hạnh phúc vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa cho mọi người no thỏa niềm vui. Các ngài đã yêu thương mọi người để minh chứng về Đức Giêsu, đấng là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Các ngài đã sống ngay thẳng không dối gian để làm chứng về Thiên Chúa, đấng là chân, thiện, mỹ. Các ngài đã thật tâm xây dựng bình an và hòa thuận trong cộng đoàn để làm chứng về Thiên Chúa, đấng là nguồn của sự bình an đích thật. Và các ngài đã chịu trăm ngàn thử thách, bị bách hại, đến hy sinh cả mạng sống mình để minh chứng về tình yêu và lòng trung thành của mình với Chúa Kitô. Ngày nay, Thiên Chúa thưởng công vinh thắng cho các ngài vô cùng vô tận trong nước trời. Con số các thánh nam nữ trên trời là vô số kể. Các ngài xuất thân từ mọi thành phần trong giáo hội. Thánh Augustino nói rằng, trong vườn hoa của Chúa có đủ loại các loài hoa, có hoa hồng tử đạo, có hoa huệ thiết trinh, có hoa trường xuân hôn nhân, và có cả hoa tím quá bụa. Nghĩa là, từ các vị tử đạo đến các vị sống đời ẩn tu hay hiển tu, các thánh mục tử, vân vân. và chắc chắn có đông đảo các thánh âm thầm nhưng trung tín sống đời Kitô hữu ở trần gian này. Tất cả các ngài đều dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình để làm danh thánh Thiên Chúa được hiển vinh. Các ngài đã để cho tình yêu của Chúa Kitô chiếu sáng trong và qua cuộc đời các ngài, để phản chiếu ánh sáng ấy vào từng ngóc ngách tối tăm của thế giới này. Mừng lễ các thánh nam nữ cũng là ngày chúng ta bước vào tháng 11, tháng đặc biệt cầu nguyện cho giáo hội thanh luyện. Cách riêng, ngày mai là lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Chúng ta nghĩ đến mầu nhiệm các thánh thông công, cùng với các thánh trong giáo hội khải hoàn trên trời. Chúng ta còn đang lữ hành trên trần gian, hiệp thông với hội thánh thanh luyện trong luyện ngục, để cầu xin ơn Chúa đỡ nâng. Một đàng, các thánh đã khải hoàn vinh thắng ở trên trời, vẫn hiệp thông với chúng ta. Các ngài chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta là những người đang phải đối diện với những khó khăn trong việc tuân giữ, sống và thực hành dưới răn yêu thương của Thiên Chúa. Đàng khác, bản thân chúng ta cũng hiệp thông và trợ giúp cho hội thánh đang trong thời gian thanh luyện bằng lời cầu nguyện, những hy sinh, công đức của mình để chuyển cầu cho các ngài. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận những hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta như của lễ để tôn vinh Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những việc lạ lùng trong cuộc đời các thánh, và để chuyển cầu cho anh chị em, ông bà, tổ tiên của chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tình yêu đối với Thiên Chúa được biểu lộ trong kinh nguyện, và tình yêu đối với tha nhân được diễn tả qua sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và săn sóc tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 1.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập công nghị Hồng Y vào ngày 28 tháng 11 tới đây để bổ nhiệm thêm 13 Hồng Y mới, trong đó có 4 vị trên 80 tuổi. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 30 thường niên năm A, kể lại câu trả lời của Chúa Giêsu cho những người luật sĩ chất vấn Ngài, đâu là giới răn hệ trọng nhất. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, un dottore della legge domanda a Gesù quale sia il grande comandamento, cioè il comandamento principale di tutta la legge divina. Gesù risponde semplicemente: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, một nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu đâu là giới răn lớn nhất, nghĩa là giới răn chính yếu trong toàn thể lề luật của Chúa. Chúa Giêsu trả lời: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn, hết linh hồn và hết trí tuệ ngươi. Và Ngài nói thêm ngay, giới răn thứ hai cũng giống như thế: ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu lấy lại và liên kết hai giới luật cơ bản mà Thiên Chúa đã ban cho dân của Ngài qua Môsê. Và thế là Ngài vượt lên trên cái bẫy họ giương ra để thử thách Ngài. Thật vậy, người đối thoại với Chúa tìm cách lôi kéo Ngài trong cuộc tranh biện giữa các chuyên gia về luật liên quan đến thứ bậc của các giới rằng. Nhưng Chúa Giê-xu thiết lập hai trục chính yếu đối với các tín hữu mọi thời đại. Trục thứ nhất là đời sống luân lý và tôn giáo không thể bị thu hẹp vào một sự vâng phục lo âu và bó buộc, nhưng phải có nguyên lý là tình yêu. Trục thứ hai là tình yêu phải cùng hướng về và không tách biệt, hướng đến Thiên Chúa và tha nhân. Đó là một trong những điểm mới mẻ chính yếu của giáo huấn của Chúa Giê-xu, và cho chúng ta hiểu rằng không có tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa, thứ tình yêu không được biểu lộ trong tình yêu đối với tha nhân. Và cũng vậy, không có tình yêu chân thực đối với tha nhân nếu tình yêu ấy không kín múc từ tương quan với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu kết thúc câu trả lời của Ngài với những lời này. Toàn thể lề luật và các ngôn sứ tùy thuộc hai giới luật đó. Điều này có nghĩa là tất cả các giới luật mà Chúa ban cho dân Ngài phải được đặt trong tương quan với tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thực vậy, tất cả các giới răn là để giúp thực hiện và biểu lộ hai tình yêu không thể tách rời ấy. Tình yêu đối với Thiên Chúa được biểu lộ nhất là trong kinh nguyện, đặc biệt trong việc thờ lạy. Và tình yêu đối với tha nhân cũng được gọi là tình bác ái huynh đệ, được diễn tả qua sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, săn sóc tha nhân. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, ai không yêu thương anh em mà mình thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không thấy. Trong bài tin mừng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giê-xu giúp chúng ta đi tới nguồn mạch sinh động và phong phú của tình yêu. Nguồn mạch ấy chính là Thiên Chúa. Cần phải yêu thương trọn vẹn trong một niềm hiệp thông mà không điều gì và không một ai có thể phá vỡ. Hiệp thông là một hồng ân cần khẩn cầu mỗi ngày, và cũng là sự dấn thân để cuộc sống chúng ta không bị những thần tượng của thế gian biến thành nô lệ. Và sự kiểm chứng xem hành trình hoán cải và nên thánh của Chúa Giê-xu vẫn luôn ở trong tình yêu đối với tha nhân. Bao lâu còn một người anh em, chị em mà chúng ta khép kín tâm hồn với họ, thì chúng ta vẫn còn ở xa mức độ làm môn đệ như Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta. Nhưng lòng thương xót của Chúa không để chúng ta thất vọng. Trái lại, Chúa gọi chúng ta hãy bắt đầu lại mỗi ngày để sống hợp với tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
l'intercessione di Maria Santissima ci apre il cuore per accogliere il grande comandamento, il duplice comandamento dell'amore che riassume tutta la legge di Dio e da cui dipende la nostra salvezza.
Ước gì sự chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh giúp cởi mở tâm hồn chúng con để đón nhận giới răn cao trọng, giới răn kép dạy yêu thương, tóm gọn tất cả lề luật của Thiên Chúa và phần rỗi của chúng con tùy thuộc giới răn này. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentre vos nostri si infunde, o che angelo annunciante, Cristi Fili Tua, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, per resurrezione gloria perducamur, per Cristo un Domine nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regime eterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et doque nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình hình xáo trộn tại Nigeria.
Cari fratelli e sorelle, seguo con particolare preoccupazione le notizie che giungono dalla Nigeria circa gli scontri violenti avvenuti di recente tra le forze dell'ordine e alcuni giovani manifestanti. Nella costante ricerca dell'armonia sociale attraverso la promozione della giustizia e del bene comune.
Đồng thời, Đức Thánh Cha nói,
il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali.
Ngày 28 tháng 11 tới đây, tôi sẽ triệu tập công nghị để bổ nhiệm thêm 13 hồng y mới. Đây là danh sách. Đức cha Mario Greg, 63 tuổi, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức cha Marcelo Semeraro, 73 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh. Đức cha Antoine Kambanda, Tổng Giám mục Giáo phận Kigali, thủ đô Rwanda. Đức cha Winston Gregory, Tổng giám mục thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đức cha Celestino Ayos Branco, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Santiago de Chile. Đức cha Jose Advin Pula, Tổng giám mục Capiz, Philippines. Đức cha Cornelius Sim, đại diện tông tòa Brunei. Đức cha Augusto Paulo Nozudice, Tổng giám mục Siena, Italia. Cha Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Tu, bề trên tu viện Thánh Francisco ở Assisi, Italia. Ngoài ra, có thêm các vị sau đây. Đức cha Felipe Arismendi Esquivel, cựu giám mục giáo phận San Cristobal de las Casas, Mexico. Đức tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu sứ thần tòa thánh. Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng. Cha sở Enrico Ferrosi, giáo sứ Divino Amore, tình yêu Thiên Chúa, Roma. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương đến từ nhiều nước và cầu chúc họ một Chúa Nhật tốt đẹp.
Saluto tutti voi, Romani. Pellegrini venuti da diversi paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli.
Đồng thời, Ngài cũng xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.